Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thái Nguyên tiền đề xây dựng thành phố thông minh và phát triển. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 5441 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi có rừng, các chủ rừng và các tổ chức cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung. Hạt kiểm lâm thành phố, cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, thực hiện quy chế phối hợp giữa ba ngành, công an, quân đội, kiểm lâm trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân các phường xã nơi có rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Các đơn vị liên quan của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát Ủy ban Nhân dân cấp xã, chủ rừng, thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, rà soát bố trí lực lượng, phương tiện, chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm 4 tại chỗ, chỉ đạo các chủ rừng nhà nước, chủ rừng quốc doanh, phối hợp Ủy ban Nhân dân các phường xã, tuyên truyền phổ biến trong nhân dân các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức cho các hộ dân nhận khoán rừng, hộ dân có diện tích rừng vùng giáp danh ký cam kết bảo vệ rừng. Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng, nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chỉ đạo cộng đồng dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố nơi có rừng, xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ trồng rừng bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tuyệt đối không dùng nguồn lửa đốt thực bì, đốt lá khô trong những ngày nắng nóng khô hanh. Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi có rừng, các đơn vị được giao rừng, các hộ gia đình trồng rừng phải tổ chức trực phòng cháy 24/24 giờ trong thời điểm các ngày nắng nóng khô hanh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên vừa cấp 3,5 tấn giống khoai tây Đức Maraben cho 46 hộ dân trên địa bàn 4 xã phường, gồm Quang Vinh, Phúc Hà, Thịnh Đức, Đồng Liên. Đây là các hộ dân đăng ký tham gia mô hình trồng khoai tây vụ đông do trung tâm triển khai với quy mô 3 hectare. Maraben là giống khoai tây đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với bà con nông dân đưa vào trồng trong vụ đông từ vài năm trở lại đây. Giống khoai có đặc điểm vỏ vàng, mắt nông, thơm ngon, thời gian sinh trưởng từ 85 đến 90 ngày, năng suất đạt cao từ 18 đến 22 tấn củ trên 1 hectare, đem lại thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần so với nhiều loại rau củ vụ đông khác. Tham gia mô hình này, bên cạnh được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá vật tư phân bón, các hộ dân còn được tập huấn, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài mô hình trồng khoai tây, vụ đông năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cũng triển khai nhiều mô hình trồng, cà chua bi, dưa chuột, dưa lưới, với tổng diện tích khoảng 10.000 m2. Để khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ và góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý của ngành thuế. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chương trình hóa đơn may mắn của quý 2 và quý 3 năm 2022. Đối tượng tham gia chương trình hóa đơn may mắn là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, của người bán là tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Chương trình được tổ chức định kỳ theo quý và trong giờ hành chính. Riêng đối với kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2 và quý 3 năm 2022, triển khai vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Đối với các kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn của quý trước. chương trình hóa đơn may mắn thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế trên địa bàn tỉnh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế. Chương trình áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh của người mua, không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Về cơ cấu giải thưởng, chương trình hóa đơn may mắn có tổng số tiền trao giải mỗi đợt quay thưởng là 30 triệu đồng trên một quý, thực hiện một đợt trên một quý với cơ cấu 1 giải nhất 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải 3 mỗi giải 2 triệu đồng, 6 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Ngày 8 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Tư vấn Giới thiệu Việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho trên 500 học sinh nhà trường. Tại ngày hội, các em học sinh đã được tham gia chương trình tọa đàm tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm, đồng thời trải nghiệm và tham gia hoạt động tìm hiểu thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các em học sinh là người dân tộc cũng được tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh của các trường đại học trên địa bàn. Ngày hội có 30 đơn vị trường học, doanh nghiệp tham gia theo hình thức trực tuyến và trực tiếp để giới thiệu việc làm, tư vấn tuyển sinh với gần 10.000 vị trí tuyển dụng. Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 9 tháng 11, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua địa phận tổ 1 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, có một xe tải bị lật ngang. May mắn không có thiệt hại về người. Thông tin từ chính quyền phường Thịnh Đán, xe tải bị tai nạn mang biển kiểm soát 34H01320 do anh Nguyễn Chí Công ở xã Động Đạt, Phú Lương điều khiển theo hướng Thái Nguyên, Hà Nội đến địa phận trên va vào giải phân cách rồi lật ngang. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra hiện trường và phân luồng giao thông. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, các phương tiện giao thông di chuyển ít nên không có tình trạng ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thế giới số đang len lỏi đến từng ngõ ngách của cuộc sống. Trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì việc xây dựng, triển khai ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ số trong việc lãnh chỉ đạo, quản lý và điều hành công việc đang trở thành xu thế chung và sự lựa chọn tất yếu của các đô thị trên toàn cầu. Thành phố Thái Nguyên cũng không nằm ngoài sự lựa chọn đó, ghi nhận của phóng viên Hương Mai. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số, cấp ủy chính quyền thành phố đã có nhiều chủ trương, quyết sách mạnh mẽ trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Và dự án Trung tâm Điều hành Thông minh thành phố Thái Nguyên ra đời. Trung tâm Điều hành Thông minh IOC thành phố Thái Nguyên được thành lập sẽ đảm nhận được nhiều nội dung quan trọng bao gồm là trung tâm thu thập, phân tích dữ liệu các ngành và địa phương trên địa bàn để giúp lãnh đạo thành phố có thông tin dữ liệu phục vụ công tác điều hành, xử lý các tình huống khẩn cấp trên địa bàn toàn thành phố nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, liên thông chia sẻ hai chiều với IOC của tỉnh, cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp chung và chi tiết về lĩnh vực chuyên môn của các sở ngành. Hệ thống camera giám sát, an ninh trật tự, vừa tạo nếp sống văn minh đô thị, tuân thủ pháp luật, vừa làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thái Nguyên có quy mô điều hành từ thành phố đến các xã phường và kết nối IOC tỉnh. Trên cơ sở nền tảng số của Trung tâm điều hành thông minh IOC được coi như bộ não tổng hợp, chỉ huy điều hành các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố Thái Nguyên, phục vụ cho các lãnh đạo và các cơ quan đơn vị. Nói về sự tạo điều kiện và đồng hành của chính quyền thành phố trong quá trình thực hiện trung tâm điều hành thông minh, ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ Thông tin Viettel Thái Nguyên cho biết.
Cũng rất may mắn là trong quá trình triển khai thì Viettel Thái Nguyên chúng tôi cũng được lãnh đạo Ủy ban thành phố hết sức quan tâm, tạo điều kiện cũng như các phòng ban của thành phố là phối hợp chúng tôi triển khai một cách nhanh chóng. Trong quá trình triển khai ngoài sự được lãnh đạo Ủy ban thành phố rất ủng hộ cũng như các bộ phận phối hợp thì chúng tôi cũng đã đẩy nhanh được cái việc mà triển khai dự án nhanh hơn rất nhiều so với cả cái lộ trình chúng tôi đặt ra. Đặc biệt là khi triển khai các phần mềm ấy, thì cái việc mà nắm bắt các hệ thống thông tin cũng như kiến thức cái nền tảng công nghệ thông tin của các cán bộ nhân viên của thành phố Thái Nguyên rất là tốt.
IoT thành phố Thái Nguyên có hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông ICT hiện đại với nhiều ứng dụng và tiện ích thông minh. Hệ thống DCT ảo hóa các ứng dụng quản lý IoT, camera số hóa, phòng họp không giấy tờ, ứng dụng hành chính, phần mềm quản lý tư liệu số, camera giám sát trật tự an toàn đô thị với hệ thống quản lý, kết nối 500 camera trên địa bàn thành phố, ứng dụng AL trí tuệ nhân tạo để phân tích xử lý ảnh 70 camera được lắp đặt tại 32 điểm trên địa bàn, kết nối 400 camera các phường xã, ứng dụng AL trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh với các tiện ích như phát hiện đám đông, cảnh báo va chạm, vi phạm trật tự giao thông, nhận diện biển số, phương tiện. Trung tâm điều hành thông minh IoT thành phố Thái Nguyên ra đời với việc ứng dụng các công nghệ mới trên nền tảng số hiện đại, thông minh sẽ góp phần thay đổi cách thức vận hành của thành phố trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Qua đó giúp phát triển kinh tế xã hội bền vững, đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Nói về vai trò của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh vào hoạt động giao thông, trật tự tại các địa phương, bà Nguyễn Thị Sáu, tổ dân phố số 6, phường Đồng Bẩm cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy Ban nhân dân phường Đồng Bẩm về việc lắp cam tại 10 tổ dân phố trên địa bàn của phường Đồng Bẩm. Nhân dân thì đều thống nhất và ủng hộ 100% trong việc đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Việc lắp cam này thì cũng rất là có hiệu quả trong công việc phòng chống tội phạm.
Còn Trung tá Đặng Thị Nga, trưởng công an phường Đồng Bẩm nói:
Thông qua hệ thống camera thì giúp cho công an phường sẽ chủ động hơn trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý địa bàn và giám sát địa bàn sâu sát hơn. Tất cả các dữ liệu được thu thập từ hệ thống camera an ninh thì cũng được công an phường thu nhận và xử lý các thông tin làm phục vụ cho công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm. Thế và từ các cái cơ sở dữ liệu đó thì cũng phục vụ cho lực lượng công an truy vết, dấu vết tội phạm và phục vụ công tác điều tra phá án, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế của địa phương.
Việc thành phố Thái Nguyên triển khai và đưa vào sử dụng trung tâm điều hành thông minh IoT của thành phố là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của hạ tầng số và chính quyền số trong kỷ nguyên số hiện nay. Điều này cho thấy, song song với trụ cột phát triển kinh tế toàn diện dựa trên thế mạnh và tiềm năng của thành phố, thì việc bắt nhịp và dần tiếp cận, làm chủ công nghệ số trong điều hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của thành phố sẽ là nền tảng tạo đà để thành phố Thái Nguyên ngày càng bứt phá mạnh hơn, nhanh hơn và sớm đưa thành phố Thái Nguyên trở thành thành phố thông minh trong tương lai không xa.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm cháy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 năm 2022, khi đi làm về, anh Lê Công Vĩ, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, phát hiện bị mất một lồng chim, bên trong có một con chim trào mào. Qua kiểm tra camera an ninh của gia đình anh Vĩ, phát hiện hồi 13 giờ cùng ngày, có một đối tượng nam giới trèo tường rào vào trộm cắp tài sản trên. Giá trị tài sản theo bị hại khai là 3 triệu 800 nghìn đồng, trong đó, một lồng chim trị giá 1 triệu 300 nghìn đồng và một con chim trào mào trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng. Ngày 5 tháng 11 năm 2022, anh Vĩ đến cơ quan công an trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ đối tượng Đinh Ngọc Sơn, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và Trương Minh Huy, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú xóm Sộp, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên đã trộm cắp tài sản nhà anh Vĩ nêu trên. Được biết đối tượng Đinh Ngọc Sơn ngày 15 tháng 9 năm 2022 đã bị công an thành phố Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu 250 nghìn đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ thứ hai, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2022 tại xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, chị Phenakhon Inthanachak sinh năm 2003, quốc tịch Lào, là sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, ở tại ký túc xá K7, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Chị Phết Na Khôn đi ăn tối cùng bạn. Đến 21 giờ cùng ngày, chị Phết Na Khôn đi về phòng thấy cửa phòng vẫn đóng nhưng ổ khóa bị kẻ gian phá khóa. Chị Phết Na Khôn mở cửa vào phòng phát hiện máy tính xách tay nhãn hiệu Asus để trong ba lô để trên giường bị lấy trộm. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2022, chị Phết Na Khôn đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 37 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 490 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu 300 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 24 cơ sở, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp, phạt 1 triệu 200 nghìn đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 452 ca với 1.926 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ, 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 320 triệu đồng, bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,192 gram ma túy heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố lập biên bản 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, 10 xe mô tô, 3 xe tự chế, 57 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 6 trường hợp kéo theo xe khác, 1 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý phạt tiền 56 trường hợp vi phạm, thu trên 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp, nhắc nhở 188 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Bốn lớn, sự kiện 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972. Cũng vào những ngày khói lửa cuối năm 1972, một sự kiện bi tráng đã diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nơi có khu công nghiệp Gang Thép, một trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ. 60 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa ở ga lưu xá. Khi đó, tại các ga lưu xá và quán triều thành phố Thái Nguyên còn tồn đọng 19.923 tấn lương thực và hàng quân sự. Việc giải tỏa 19.923 tấn lương thực và hàng hóa quân sự trong tình hình lúc này trở thành một nhiệm vụ hết sức cấp bách. 21 giờ ngày 23 tháng 12 năm 1972, 40 cán bộ, đội viên đại đội 912, thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái đã có mặt tại địa điểm tập kết ở khu ký túc xá Trường Đại học Cơ điện Việt Bắc, nay là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên, để sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1972 làm nhiệm vụ giải tỏa lương thực, hàng hóa ở ga lưu xá. Sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1972, từ nơi đóng quân ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, 66 cán bộ, đội viên đại đội 915 do đại đội trưởng Triệu Đức Việt trực tiếp chỉ huy cũng khẩn trương hành quân xuống ga lưu xá, kịp thời có mặt lúc 7 giờ, cùng với 40 cán bộ, đội viên đại đội 912 làm nhiệm vụ giải tỏa lương thực, hàng hóa. Với tinh thần tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ và đội viên đã làm việc miệt mài, quên ăn, quên nghỉ, thoăn thoắt chuyển từng hòm súng, hòm đạn từ toa tàu hỏa xuống xe ô tô để vận chuyển đến nơi an toàn. Sau một ngày lao động khẩn trương, vất vả và vô cùng căng thẳng do các loại máy bay chiến thuật của đế quốc Mỹ thường xuyên hoạt động trên vùng trời nơi làm việc. Chập tối ngày 24 tháng 12 năm 1972, đồng chí Nguyễn Thế Cường, đội phó đội 91 và 66 cán bộ đội viên đại đội 915 cùng với hai nhân viên thủ kho, kho lương thực lưu xá về nghỉ tại khu tập thể Bệnh viện Gang Thép ở xóm Xuân Quang, xã Gia Sàng, nay là phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong lúc cán bộ đội viên đang chờ ăn cơm tối thì có báo động phòng không. Đồng chí đội phó đội 91 Nguyễn Thế Cường và toàn bộ 66 cán bộ đội viên đại đội 915 vào hết hai hầm trú ẩn, hầm tập thể hình chữ U xây bằng gạch. Vệt bom B-52 giải từ xóm Cầu Thông, xã Tích Lương qua địa bàn các đơn vị xí nghiệp cơ khí 19 tháng 5, khu tập thể công ty xây lắp, khu tập thể bệnh viện gang thép đến nhà máy cán thép Gia Sàng, rơi trúng cả hai hầm trú ẩn của thanh niên xung phong, làm 60 cán bộ đội viên đại đội 915, đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái và hai thủ kho lương thực lưu xá hy sinh. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, toàn bộ số cán bộ đội viên còn lại của đại đội 915 và một số cán bộ đội viên của các đại đội 912, 914 đã nhanh chóng xuống khu tập thể bệnh viện gang thép cùng với cán bộ đội viên văn phòng đội 91 đào bới tìm kiếm, đưa những người bị thương đi cấp cứu, thu gom, đưa thi hài của những người đã hy sinh lên ô tô, chuyển đến một cánh đồng gần nghĩa trang Dốc Lim để tổ chức mai táng. Nén đau thương thành hành động, số cán bộ và đội viên còn lại của đại đội 915 tiếp tục cùng với cán bộ, đội viên các đại đội khác trong đội thanh niên xung phong 91 kiên trì bám trụ, kịp thời giải tỏa, vận chuyển hết số lương thực, hàng hóa quốc phòng còn tồn đọng ở ga lưu xá và ga quán triều đến nơi an toàn. Trong số 19.923 tấn lương thực, hàng hóa quân sự được giải tỏa ở ga lưu xá và ga quán triều, chỉ có 40 tấn bị phá hủy, 25 tấn bị kém phẩm chất, tỷ lệ hư hao, mất mát chỉ xấp xỉ 0,34%. Đây là đóng góp rất to lớn của quân và dân Thái Nguyên, góp phần đánh bại âm mưu phong tỏa miền Bắc của đế quốc Mỹ trên mặt trận giao thông vận tải. 50 năm đã qua đi, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022, nhưng sự kiện 60 cán bộ, đội viên thanh niên đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quốc phòng ở ga lưu xá đêm 24 tháng 12 năm 1972 vẫn còn vang vọng mãi đến hôm nay. Sự hy sinh của các anh các chị là minh chứng điển hình về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần sẵn sàng xả thân vì tổ quốc của lực lượng thanh niên xung phong, sự anh dũng phi thường, góp phần cùng quân dân tỉnh Bắc Thái và quân dân cả nước đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù. Các anh, các chị mãi xứng đáng là tấm gương sáng, niềm tự hào, cổ vũ cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm lớn, phát huy tinh thần chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và khát vọng xây dựng Thái Nguyên phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đã đạt được nhiều thắng lợi rất quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô kinh tế không ngừng mở rộng. Thái Nguyên luôn nỗ lực phát huy vị trí, thế mạnh của tỉnh là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo của vùng và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của vùng và cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của tình hình kinh tế trên thế giới, lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí đầu vào tăng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên đạt 7,08%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 trên địa bàn đạt 389.000 tỷ đồng, tăng trên 9%. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 17,16 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 29,1% bằng 52,8% dự toán năm. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Đến nay, tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 10,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng số dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh là 840 dự án với số vốn đăng ký trên 147.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm. các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả thiết thực, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số của tỉnh được quan tâm đẩy mạnh, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các lĩnh vực của đời sống, như tăng cường triển khai dịch vụ công mức độ 4, tiếp nhận xử lý hồ sơ dịch vụ công qua mạng Internet, tổ chức các hội nghị trực tuyến, triển khai phòng họp không giấy, nghiên cứu thực địa các dự án đầu tư, thực địa các vụ việc tiếp công dân qua video clip, triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trực tiếp qua các ứng dụng Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, sổ tay đảng viên điện tử hoặc qua cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, để kịp thời giải quyết các vấn đề tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng và những thế mạnh tiềm năng, Thái Nguyên đang vững bước trên con đường đổi mới, phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên phồn vinh, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.